SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Moa, xin chào chị Kim Thoa. Được biết rằng là vào hôm 30 tháng 6 thì ông Trần Huỳnh Duy Thức có gọi điện thoại về gia đình và chị là người bắt máy. Dạ thưa chị có thể nói rõ hơn là cái cuộc nói chuyện đó như thế nào không thưa chị?
Dạ, cái cuộc nói chuyện đó thì chỉ có gọi về nhà hàng tháng là được, chỉ được có 5 phút thôi.
Thì tức là mỗi tháng gọi về là được có 5 phút thôi.
Dạ, 5 phút. Cái lần này thì là những toàn là những tin quan trọng thôi, nên anh Thức ảnh cứ ảnh đọc nhanh và mẹ phải chép nhanh đi. Rồi chỗ nào mà mình không chép kịp thì là anh Thức sẽ đọc lại. Mình thấy ghi nguyên văn như vậy.
Vâng.
Nên lúc mà anh Thức nghe nói là có phái đoàn gặp thì thực sự là mình rất hơi run, hơi sợ ghi không kịp, không đủ ý để đưa thông tin lên cho mọi người biết.
Dạ, phái đoàn gặp tức là phái đoàn nào thưa chị?
Em Thức nói là Liên minh châu Âu và Đại sứ quán Đức.
Tức là hai cái phái đoàn ngoại giao đó gặp anh ở đâu thưa chị?
Gặp ở trại giam số 6, xã Hành Lâm, tỉnh Nghệ An.
Vào ngày nào anh có nói không thưa chị?
Vào ngày 20 tháng 6.
Ngày 20 tháng 6 hả?
25 tháng 6.
Ngày 25 tháng 6, tức là trước đó thì anh có biết rằng là sẽ có phái đoàn ngoại giao gặp anh không?
Dạ, hoàn toàn không biết được đâu.
Họ nói gì với anh trong cái lần gặp đó, hai cái phái đoàn ngoại giao đó thưa chị?
Thì nghe anh Thức kể là họ có hỏi thăm sức khỏe của anh. Thì anh nói là mắt anh thì ổn rồi. Ở trại thì người ta vẫn đối xử bình thường, không có gì đáng lo hết. Rồi sức khỏe thì bình thường, rồi họ hỏi về nguyện vọng của anh như thế nào thì anh chỉ nói là anh không đi nước ngoài. Mà anh muốn là anh ở lại Việt Nam và tận dụng hết cái sức lực của mình, những sự hiểu biết của mình để phục vụ đất nước thôi.
Có nghĩa là cái chuyến thăm phải có một sự vận động đủ mạnh để mà phái đoàn ngoại giao của Đức và Liên minh châu Âu vào tận trại giam để gặp một tù nhân của Việt Nam để hỏi anh Thức có nguyện vọng gì. Và anh Thức trả lời ngay rằng anh sẽ không đi đâu, không đi nước ngoài và chỉ ở lại mặc dù anh vẫn còn đang ở trong tù.
Nghĩ vậy, anh Thức nói là trại giam là cho hai phái đoàn nó thăm tới một tiếng.
Yeah.
Từ đó thì mình cũng có thể là mình suy ra là cũng phải có tác động nào mạnh lắm thì họ mới cho thời gian giãn dài như vậy.
Dạ, chị là người bắt điện thoại đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng, thì phái đoàn ngoại giao đó hỏi anh có nguyện vọng gì và câu trả lời của anh rằng là...
Dạ, anh nhất định không đi nước ngoài và muốn ở lại để phục vụ đất nước. Và anh muốn, tôi nghĩ là anh không kể nhiều nhưng tôi nghĩ là anh cũng có nói về việc là ở gia đình cũng có nhờ luật sư Ngọc Trai để lập đơn xử vụ án này lại. Tôi nghĩ là anh Thức có nói thì họ mới nói là có cần cái gì để họ giúp đỡ. Và họ hỏi là cái nguyện vọng anh Thức. Rồi anh Thức có nói là anh Thức muốn cái vụ án của anh Thức là phải xử đúng theo pháp luật.
Yeah.
Và pháp luật phải được tôn trọng đúng và đối xử công bằng với mọi người.
Yeah. Thì Mo cũng xin nhắc lại với thính giả nghe đài mà chương trình SBS Việt ngữ cũng đã đưa tin cũng như có những cuộc phỏng vấn với luật sư Ngọc Trai là Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 2018. Thì những cái vụ án như vụ án của Trần Huỳnh Duy Thức á, thì nó nằm trong những cái quy định mà bổ sung là được miễn giảm rất rất là nhiều bởi vì là nó chưa cấu thành tội. Dựa vào những cái điều luật do chính chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam ban hành mà luật sư Ngô Ngọc Trai qua cái sự ủy thác của gia đình của Trần Huỳnh Duy Thức đã nộp đơn lên tất cả những quan chức cấp cao nhất của nhà nước Việt Nam yêu cầu xem xét lại và đặc xá cho cái vụ án của Trần Huỳnh Duy Thức. Và thưa quay lại là cho đến nay thì gia đình cũng như là luật sư Ngô Ngọc Trai có nhận được những cái phản hồi nào bởi vì những cái lá đơn đó gửi đi cũng có hơn một tháng nay rồi.
Dạ chưa. Chưa nhận thấy phản hồi gì hết. Mà luật sư Ngô Ngọc Trai cũng có viết hai cái đơn đề nghị gặp anh Thức tại trại giam mà trại giam cũng chưa trả lời. Rồi ở nhà cũng có photo hai cái tờ đơn đó gửi vào cho anh Thức. Thì kỳ rồi anh Thức điện về thì anh Thức nói là vẫn chưa nhận được. Ở trại chắc nhiều thư quá hay sao mà ta duyệt hơi chậm. Đó.
Yeah.
Chứ ở nhà với luật sư vẫn chưa nghe phản hồi gì hết.
Yeah. Thì không biết rằng là các phái đoàn ngoại giao đó hoặc là có một cái tổ chức ngoại giao nào đã liên lạc với là luật sư Ngô Ngọc Trai chưa hả thưa chị?
Cái đó tôi cũng không biết.
Dạ vâng. Quay lại cái cuộc gọi điện.
Anh Thức anh có nói là ở nhà có gặp phái đoàn Liên minh châu Âu với Đại sứ quán Đức chưa? Thì nói là vẫn chưa gặp. Thì anh Thức nói là họ hứa là họ sẽ theo dõi vụ án này sát sao. Và họ sau khi buổi gặp đó họ về thì họ sẽ thu xếp một buổi gặp với gia đình.
Dạ.
Để họ xem là họ sẽ giúp đỡ được cái gì, thúc đẩy được việc gì. Đó, nhưng mà tới nay thì vẫn chưa thấy họ
vâng.
liên lạc lại.
Đó là nguyện vọng của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Thế còn nguyện vọng của gia đình và của chị đối với vấn đề này là như thế nào thưa chị?
Nguyện vọng anh Thức phải được về thôi. Tại vì anh Thức không có phạm tội gì hết á. Nếu mà bắt theo tòa trốn thuế thì như lần trước lúc mới đầu bắt á, thì nói là trốn thuế thì cũng không tìm được cái gì anh Thức trốn thuế, công ty cũng không có. Mà trộm cướp viễn thông cũng không có gì hết.
Yeah.
Mà từ lúc anh Thức bị bắt cho tới bây giờ thì những bài viết của anh Thức đều viết về những cái thực trạng của xã hội và những cái đề nghị mà có thể sửa đổi và có thể làm cho Việt Nam tốt hơn.
Dạ thưa, những cái điều mà chị Kim Thoa vợ ông Trần Huỳnh Duy Thức vừa trình bày, tức là lúc mà ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt vào ngày 24 tháng 5 2009, đúng không chị?
Dạ.
Dạ, 2009 thì alo.
Tự nhiên sao không nghe gì hết.
Dạ thưa, cuộc điện thoại đang nói thì là thì bị cắt ngang. Mai Hoa phải liên lạc với chị Kim Thoa qua Messenger và một phần sau cuộc điện thoại thì nói qua Messenger. Dạ thưa chị, vô xin lặp lại thì cái vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức là bị bắt vào ngày 24 tháng 5 2009, lúc đó thì chính quyền Việt Nam kết án ông Trần Huỳnh Duy Thức vì cái tội như chị Kim Thoa vừa trình bày, đó là trộm cướp viễn thông hoặc là trốn thuế. Tuy nhiên khi ra tòa cũng như sau này họ không đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào để chứng minh là cái tội đó là có thật. Và những cái bài viết mà họ dùng để mà kết án anh Thức, để mà lật đổ chính quyền, thì tất cả những cái bài viết đó đến hiện nay nó đã được công bố rộng rãi, tất cả mọi người đọc, và không có một cái yếu tố nào cho thấy là nó lật đổ chính quyền cả. Thế nhưng anh Thức cho đến nay đã bị bắt ở tù, đến năm nay là năm thứ 10. Và theo như cái điều luật mà bổ sung trong bộ luật hình sự mới mà chính phủ Việt Nam ban hành và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 2018 á, thì cái điều đó như luật sư Ngô Ngọc Trai yêu cầu thì chỉ yêu cầu chính phủ Việt Nam thi hành đúng cái luật của họ thôi. Dạ vâng, dạ thưa thì quay lại cái câu chuyện, cái cuộc gọi điện thoại của anh Thức gọi về, thì khi mà chị nhận được cái thông tin rằng là anh Thức không quyết định không đi, thì cái cảm tưởng của chị lúc đó như thế nào thưa chị? Hello? Hello?
Hello?
Dạ.
Dạ, cảm tưởng của tôi là chỉ là rất là vui là được mọi người trên thế giới biết đến anh Thức. Giống như Liên minh châu Âu và Đại sứ quán Đức là họ nói là họ rất nể phục và hiểu tinh thần của anh Thức. Mong muốn của anh Thức là chỉ mong muốn là được ở lại để sử dụng hết cái những gì mình biết để mình giúp đỡ đất nước Việt Nam này. Và thể hiện qua những bài viết của anh Thức từ trước tới bây giờ. Anh Thức vẫn thể hiện đầy đủ một cái tinh thần của một nhà kinh tế yêu nước và muốn xây dựng đất nước. Thì thông qua cái bài phỏng vấn ngày hôm nay với cô Mai Hoa thì tôi mong, gọi là kêu gọi thì tôi không dám, nhưng mà tôi rất là mong các anh chị em người Việt Nam trên mọi miền đất nước, ở nước ngoài cũng vậy, ở trong nước cũng vậy, xin hãy lên tiếng với chính phủ sở tại tại đất nước mình ở để lên tiếng thúc đẩy cho chính phủ Việt Nam thả chồng tôi. Vì chồng tôi đã thể hiện rõ cái quyết tâm của mình là anh ấy không có phạm tội gì hết và anh ấy chỉ mong muốn là được giúp đỡ, được mang hết cái sức lực của mình để xây dựng một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn
dạ,
chị Kim
Thoa. Tôi gửi. Alo.
Hello. Hello, chị nghe không?
Alo, mất sóng rồi.
Hello, hello. Hello.
Nghe câu được câu mất à?
Em Hoa nghĩ rằng cái Messenger cũng bị can thiệp. Dạ thưa, cuộc điện thoại mặc dù đã chuyển từ điện thoại sang Messenger nhưng mà nó cứ bị trục trặc, thành ra những cái thông tin mà cần đưa đến cũng đã được tới quý vị. Mai Hoa xin cảm ơn chị Kim Thoa rất là nhiều. Hy vọng rằng là Mai Hoa sẽ tiếp tục đưa tin về cái cuộc gặp của Phái đoàn Ngoại giao châu Âu và chính phủ Đức với gia đình của ông Trần Huy Thức nếu họ liên hệ với gia đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.